Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Tâm địa xấu xa, làm việc ác trời bất dung thứ. Bài viết do Lý Tịnh Thành biên tập, Tiểu Minh chuyển ngữ theo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ. Dân gian Trung Quốc lưu truyền rằng người làm những việc thường thiên hại lý, tội ác tày trời sẽ bị báo ứng ngũ lôi oanh đỉnh, sét đánh xuống đầu. Trong sách cổ có ghi chép lại rằng lôi thần quản lý ngũ lôi, tuân theo ý chỉ của thiên đế, truyền trừng trị kẻ ác để bảo vệ chính nghĩa ở nhân gian. Qua các đời, các triều đại đều có ghi chép lại những trường hợp về phương diện này. Bài này kể về một vài trường hợp xảy ra vào thời nhà Thanh. Bốn anh em hại tính mệnh người khác bị sét đánh chết. Vào triều Thanh, ở vùng nông thôn huyện Trấn Hải, tỉnh Chiết Giang, có bốn anh em nọ ra biển đánh cá. Đánh cá trở về đến Côn Đình. Khi sắp cho thuyền vào bến, vừa lúc có một chiếc thuyền chở đầy hàng hóa rời cảng. Thuyền hàng thấy thuyền đánh cá đến gần, sợ hai thuyền đâm vào nhau, liền hô to bảo tránh đường. Nhưng bốn anh em lại nhất định không chịu nhường đường, trái lại cố ý đâm vào thuyền hàng, khiến cho thuyền hàng lật nhào, nhanh chóng chìm xuống nước. Có một người may mắn trồi lên trên mặt nước, bám vào mạn thuyền đánh cá cầu cứu. Người chèo thuyền trên thuyền đánh cá được bốn anh em thuê, hỏi ý kiến bốn anh em nên làm gì bây giờ. Bốn anh em đều cảm thấy nếu như cứu thì người này nhất định sẽ đem chuyện thuyền đánh cá đâm chìm thuyền hàng nói lộ ra ngoài, còn không bằng không cứu, để người này chết ở trong biển. Thế là người chèo thuyền theo lệnh của bốn anh em vùng dao chặt đứt một cánh tay của người kia, nhưng người này vẫn dùng một cánh tay còn lại bám chắc ở mạn thuyền không buông. Người chèo thuyền tức thì chặt đứt cánh tay còn lại. Người kia rơi vào trong nước, bị dòng nước cuốn trôi, hẳn là giữ nhiều lành ít. Tháng 6 năm đó, cùng với tiếng sấm ầm ầm, trời mưa rất lớn. Bốn anh em đều ở trong nhà, đã bị thiên lôi bức đến trong sân mà đánh chết. Người chèo thuyền kia cũng bị sét đánh trúng, nhưng miệng vẫn còn có thể nói. Vì vậy đã nói ra chuyện ác mà bọn họ đã làm. Mọi người mới biết đây là do báo ứng gây nên. Tâm địa xấu xa muốn độc hại cả nhà đại bá, bị báo ứng tức thì. Thời Quang Tự triều Thanh, ở thôn Dương Xá, tỉnh Giang Tô, có hai anh em nhà họ Thẩm đều là nông dân. Người anh sinh được hai người con trai, người em sinh được một người con trai. Vợ của người em là Dương Thị, vừa hồng hãn vừa tham lam, ngày nào cũng ồn ào trước mặt chồng, đòi chia ra ở riêng. Người em bị vợ ồn ào, không còn cách nào nên đã đồng ý. Nhưng điều này vẫn không thể làm cho Dương Thị hài lòng. Dương Thị thầm nghĩ, nếu như cả nhà đại bá đều chết hết, như vậy thì ruộng đất của nhà đại bá toàn bộ sẽ thuộc về nhà mình. Đây không phải là càng tốt sao? Lúc đó đúng vào thời gian vụ mùa, Dương Thị bèn tìm đến mẹ của mình, cùng với mẹ mưu tính, đem thuốc độc bỏ vào trong cơm và thức ăn của nhà đại bá, muốn độc chết họ. Ngày 23 tháng 5, Đêm hôm đó mưa to gió lớn nổi lên. Ánh chớp bắn thẳng đến gian phòng nơi Dương Thị đang ở. Con trai 4 tuổi của Dương Thị la to: "Sấm đến rồi!" Có lẽ là nó đã nhìn thấy cái gì đó. Nhưng Dương Thị mặc dù nghe được, nhưng cũng không có bất kỳ kiêng dè gì. Vẫn có ý định vào ngày hôm sau khi nấu cơm sẽ bỏ độc vào cơm. Mà người trong nhà bà chỉ ăn cơm dư còn lại từ ngày hôm trước. Khi Dương Thị đang đợi cơm chín, chuẩn bị bỏ thuốc độc, thì bên ngoài tiếng sấm lại nổi lên lần nữa. Mẹ của Dương Thị hết sức sợ hãi, liền bảo con gái ngừng tay. Nhưng Dương Thị không nghe, mà đi vào trong phòng lấy thạch tín đem ra. Sau khi lấy được thạch tín, cô ta còn chưa bước ra khỏi cửa phòng liền nghe một tiếng sét đánh. Dương Thị bị sét đánh chết ở trong phòng. Mẹ của Dương Thị cũng bị sét đánh trúng ngã xuống đất. Nhưng sau khi được đỡ dậy, còn có thể nói được. Mẹ của Dương Thị liền đem âm mưu của con gái nói cho mọi người biết. Mọi người mới hiểu được nguyên nhân cái chết của Dương Thị. Sau đó, người em mua quan tài về, đem Dương Thị chôn cất ở ruộng dâu. Đêm hôm đó, tiếng sấm nổi lên không dứt. Sáng hôm sau, người em đi ra ruộng dâu xem, phát hiện quan tài của Dương Thị bị vỡ nát, thi thể phơi ra ngoài. Có thể thấy rằng, việc ác của Dương Thị, trời cao không cách nào tha thứ được, cũng muốn cô ta sau khi chết phải phơi thây. Điều này chẳng lẽ không phải là đang cảnh cáo thế nhân sao? Ba người trong một nhà chết bất đắc kỳ tử, cô gái trẻ bị sét đánh. Cũng vào thời nhà Thanh, có một vùng được gọi là thôn Đường Quan, cách Thiên Tân 100 dặm. Thời kỳ Quang Tự, trong thôn có một cô gái khoảng 15-16 tuổi, chết vì bị sét đánh. Mà đằng sau sự việc cô gái đang còn trẻ bị trời trách tội này là một câu chuyện với đầy đủ nguyên do. Có người biết chuyện kể, gà của cô gái trẻ nuôi thường xuyên bị người bắt trộm. Cô gái rất tức giận, mỗi ngày đi khắp nơi tìm kiếm, hy vọng tìm được tung tích của người ăn trộm gà. Trong thôn có một cặp vợ chồng hơn 40 tuổi mới sinh được một người con. Bé trai được sinh ra 3 ngày thì trong nhà tổ chức tiệc rượu để ăn mừng đứa trẻ sinh ra. Sau khi người chồng làm thịt gà để vợ hầm thì đi ra ngoài mua mấy món rượu thịt. Mọi người nói có khéo hay không, khi cô gái trẻ đi ngang qua nhà của họ, thấy ngoài cửa có lông gà, trong lòng bèn sinh nghi, liền đi vào nhà xem xét. Lúc ấy vừa lúc người vợ đi vệ sinh, chỉ có đứa bé mới sinh nằm trên giường sưởi. Tập tục ở phương Bắc, giường sưởi liền kề với bếp lò. Cô gái trẻ mở nồi ra, nhìn thấy bên trong nồi nóng hồi hồi đang hầm một con gà. Khí giận của cô bốc lên đỉnh đầu, cho rằng đây chính là gà bị mất trộm nhà mình. Trong cơn tức giận, cô gái trẻ trông thấy đứa bé nằm trên giường sưởi đang khóc nỉ non, liền bế đứa bé bỏ vào trong nồi, rồi lấy nắp nồi đậy lại, còn mình thì lặng lẽ chạy đi. Người vợ đi vệ sinh trở về, tìm khắp nơi không thấy con trai, cho đến khi phát hiện thấy nắp nồi khác thường thì mở ra, thấy con trai và gà đều đã bị nấu chín. Nàng đau lòng không thôi, chúi đầu vào trong vại nước tự tử. Sau đó không lâu, người chồng về nhà, thấy con trai chết ở trong nồi. Vợ tự vẫn trong vại nước. Mặc dù không đoán được nguyên do, nhưng cũng rất bi thương, liền treo cổ tự vẫn. Một nhà ba người cứ như thế mà mất mạng. Vì trong nhà không còn ai khác, nên hàng xóm đã đứng ra an táng cho cả nhà. Không lâu sau, cô gái trẻ bị sét đánh chết. Người bạn của cô biết rõ chuyện, mới đem sự thật nói ra. Cô gái trẻ không phân biệt thực hư. Sau khi bừa bãi quỳ tội oan sai về kẻ ăn trộm gà, đã ra tay độc ác hại chết đứa bé, cũng gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ bé. Tội của cô quá lớn, chẳng trách ông trời phải đánh chết cô. Lời thề ứng nghiệm, bà đỡ bị sét đánh. Ở vùng Bảo Ứng, Giang Tô, có một phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh nở. Trước hôm sinh một ngày, chồng của nàng vừa lúc từ bên ngoài trở về, giao cho nàng 40 đồng bạc. Nàng thuận tay đặt ở dưới gối đầu. Ngày hôm sau, nàng sinh được một bé trai. Chồng của nàng rất vui mừng. Qua một ngày nữa nói với nàng rằng, vợ chồng chúng ta đã hơn 40 tuổi mới sinh được một đứa con, cần phải ăn mừng thật lớn. Bạc hôm trước ta đưa cho nàng đâu rồi? Có thể đưa cho ta để làm tiệc tắm rửa 3 ngày cho đứa bé. Người phụ nữ đến bên gối tìm kiếm, phát hiện toàn bộ số bạc đều không còn, rất kinh hãi. Suy đi nghĩ lại, chỉ có bà đỡ từng ngồi ở đầu giường, chắc là bà ta trộm mất rồi. Nàng gọi bà đỡ đến hỏi, bà đỡ thể thốt phủ nhận, còn nói: nếu như tôi lấy số bạc đó, tôi nhất định bị thiên lôi đánh chết. Nếu như cô vu khống tôi, thì không quá 3 ngày, con trai của cô sẽ chết, nguyện thần minh làm chứng. Hai vợ chồng thấy bà đỡ thề như thế, trong lòng không còn nghi ngờ nữa. Khi tiệc tắm rửa 3 ngày, vẫn mời bà đỡ đến giúp đỡ. Ai ngờ, khi bà đỡ rời đi, đứa bé khóc nỉ non không ngừng. Đến trạng vạng tối thì bị chết. Người chồng nói với vợ: quả nhiên chúng ta đã vu khống cho bà đỡ rồi. Người vợ hối hận không thôi, ôm đứa bé đã chết mà khóc lóc mãi. Đến khi màn đêm buông xuống, giông tố đột nhiên nổi lên, một tiếng sét đánh xuống. Đứa bé đã chết đang được người mẹ ôm trong ngực, thế mà sống lại. Còn bà đỡ bị sét đánh trúng, chết ngay ngoài cửa, trong tay còn đang cầm số bạc. Thì ra, kẻ trộm bạc quả thực đúng là bà đỡ. Thế nhưng, hai vợ chồng vẫn không biết cái chết của con trai cũng có liên quan đến bà đỡ. Đến khi thay tã cho con trai, người vợ mới phát hiện trên rốn của đứa bé có một cây kim châm. Lúc này mới hiểu, thì ra bà đỡ đã lợi dụng lúc tắm rửa cho đứa bé, vụng trộm lấy kim châm đâm vào rốn của bé, ác độc đến như thế. Trời cao có mắt, cái chết của bà đỡ quả nhiên đã ứng nghiệm như lời thề của bà ta. Rõ ràng, trời cao dùng từng ví dụ thực tế trong hiện thực để cảnh cáo thế nhân rằng, làm người không được có tâm địa độc ác, nếu không, ác báo sẽ đến không sớm thì muộn. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.